trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thuyết giảng cho chúng ta về tự hành chơn pháp. Ngài nói rằng muốn tự hành chơn pháp phải biết luôn luôn hướng về sự nhẹ nhàng sáng suốt, thì tự nhiên sẽ được sự nhẹ nhàng sáng suốt giúp cho khai tâm. Lúc đó người tu mới thấy được cái tâm ở đâu, và cái tâm sẽ hòa đồng được với tất cả, học nơi tất cả. Phải thực hành phát huy thanh điển thì mới tiến, phải hiểu được giá trị của hữu vi, hiểu được cái cơ năng bản thể của chúng ta, hiểu đời, hiểu đạo thì mới minh được đạo pháp. Cho nên, người tu ở trong khổ mà không thấy khổ, chấp nhận được khổ, thì thấu hiểu được nguyên lý siêu diệu thậm thâm. Nhờ đó mình sáng suốt nhẹ nhàng, sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, thì tâm thức của chúng ta trở về không, không có khó khăn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Tự hành chơn pháp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978.
Tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời minh đạo pháp, khổ không thay khổ ly siêu thâm. Mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng sáng suốt, mình phải theo cái nhẹ nhàng xuống xuống sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng sáng suốt nó sẽ khai tâm, nó mới thấy lúc đó, nó mới thấy cái tâm nó ở đâu. Cái tâm nó, tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Nếu mà không có tiếng giải, làm sao thấy được thiên ý? Ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra, làm sao mà tiếng giải tầm được? Minh cảnh minh đời minh đạo pháp đó, mình phải ở trong cái hữu vi này, hiểu được cái cơ năng, cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp đó. Cho nên các bạn trụ trì đây, tu giải thay lĩnh hội, khổ không thay khổ lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ, chứ chân lý không có cái gì khổ hết, nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó, thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được cái sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Mà muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây. Siêu thâm quyền diệu nơi tâm, khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên. Cái sự siêu thâm quyền diệu ở nơi tâm, mà nếu chúng ta không dọn không bao giờ thấy được. Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên, chừng nào mở tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó, mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó, sẽ đạt và sáng suốt thêm. Điển thanh hòa hợp nối liền, căn cơ không động tùy duyên chuyển hình, cái điển thanh hòa hợp nối liền, cái căn cơ không động của mọi người đã có, tùy duyên chuyển hình tới ở đâu, ở hình thức nào mình cũng được hết. Mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chứ không phải thấy là eo hẹp đâu. Ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đồng sống và đồng tiến, mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiến chung. Tu trong thức giác siêu thinh, tâm hồn hòa cảm, pháp tính hơn đời. Mình tu trong thức giác siêu thinh, đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu đó là siêu thinh. Tâm hòa, tâm hồn hòa cảm, pháp tính hơn đời. Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không, cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó, thì pháp tinh hơn đời lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian, nó hiểu trước giờ phút khác hơn, thành ra nó không động, vì nó còn ngu muội chưa thông cảm cái đó nó phải động. Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn, mình tự hành giữ lấy không rời. Bây giờ mình dòm thấy không, mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn, đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi, tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi, tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi, thì tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên đó, mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự thanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên, lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa, mình trở về hướng phước tiền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, tiền miên ngày như đêm, trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có, thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu, hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng, đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư không sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang, chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời, đó chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tối khuya này mới tu mà bữa nay để gây lộn như thằng này cái đã, lý luận vụ này vụ kia vụ đã, tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng rồi, dù cho các bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chứ chúng ta 24 trên 24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lâm khi mở ly thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở mình nói đủ lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết, không có biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến qua và tâm giao thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước phần, cân phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành, sửa tâm sửa tánh, tu phải sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kia trong không mà có kêu một phước phần. Cân phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mà mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia, cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền ép đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiến tánh không rời, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó, thì mình hướng rồi mình không có rời, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bông chôn bận rộn. Cứ những người bông chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bông chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trược hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. Độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải, dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó, vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà độ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương. Độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện, và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chứ không phải chúng ta phát ra chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được. Đối với người tu của Pháp Lý Vô Vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh mê ly đó, mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi, bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ. Cho nên những người tu đằng vô vi, tại sao lại bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau? Vậy nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên nó mới nhớ nhau và đã giúp đỡ nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy, một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ quy hàng với sự thật. Một ngày nào đó nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm. Chẳng có cái gì đáng phải lưu ý, nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến, cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên luật công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết. Đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng, nội tâm, để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ thể của chúng ta, như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hồn, đều được đồng tiến trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới đậm loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Kỷ Nguyên Di Lạc, lời thơ của Đức Vĩ Tiên do Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được ca đoàn Vô Vi thực hiện gửi đến quý vị.
Hồ
chung sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Ô hê, ô hê, cuộc đời tạm bỡ đó nghe, vui buồn mê chấp chẳng về đường đâu. Vui buồn mê chấp tha thứ biết sâu chân tình, thương yêu tha thứ biết sâu chân tình. Ô hê, ô hê, chẳng còn loạn động bối bề, tình thương thanh tịnh hương quê của hồn, tình thương thanh tịnh hương quê.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, giả dù con chỉ mở tâm con không hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chấm như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Và con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là kêu lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắp trước mặt nó. Kêu là mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt. Và đã truyền cảm cho ba giới không phải là nhân dân. Kể cả địa ngục Thầy cũng đã thử rồi. Để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người. Lấy đó làm cú báu. Lấy đó là một hành trang tiến hóa vô cùng. Là cái cơ vị tâm tam giới tâm của tiểu thiên địa này. Vì nhất rồi mới biết giá trị của trời rồi. Thì lúc đó mới nói là bây giờ cũng đang trên đường vì nhất nội tâm. Nó trì niệm thật.
Con cảm ơn Thầy. Cảm ơn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lực tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động nhắc nhở đánh thức tinh thần suốt. Thôi vậy ánh sáng trong con, để con vượt lên sự tâm tôi mù muội. Đấy mới tự Di Đà, ở đúng vị trí của Di Đà.
Có một số bạn đạo có ý kiến với con hỏi Thầy là tại sao mà tu lâu quá mà khó thức hồn quá. Thầy nói làm sao biến viết đúng pháp nào mà chứ không hảo lẽ. Nhưng nó phải thành đúng pháp, chứ không là cái gì quân bình. Cái luồng điển trong nội tạng nó không có quân bình. Thì nó thấy nó, cái nghiệp lực hút nó, nó không có đi được. Cho nên tôi khuyên luyện Phật chân nhiều, nó giải hết nghiệp lực, nhắm mắt vào ở đây, ở chỗ khác, ở đây là. người ta tưởng ông trời xa lắm, cũng không xa đâu, nhắm mắt là tới. Với sự liên hệ của mình với trời đất là không có ngừng nghỉ, đâu có xa nhau đâu. Chính mình kiến thanh tịnh là mình xa ông trời, mình thanh tịnh là mình gần ông trời.
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hội nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập tới trung quốc.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa.
Cũng
nó gia tăng, nó cũng dũng khí. Nó đi nó cũng bị này như nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương đó. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Khi con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng, không có gì hết. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố nó cũng sợ, sợ người ta lưu ý nó.
Thế thì như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn
dùng lên nữa.
Vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách, con quỷ tới đánh người mình lấy gì? Mình nói nào vừa học có Nam Mô A Di Đà Phật. Mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình nói cái đó thì người mình nó mới tỏa sáng. Mình chỉ ở thế gian mình được nhẹ rồi, mà khi mình làm pháp linh thường chuyển thì mình thấy cơ thể mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh, càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng vậy, không có gì khó khăn.
Sinh bệnh tử lão khổ là luật trời. Tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, phải già, phải chết hoặc vui sướng, ít khổ, có phải là nghịch luật trời không?
Luật trời cho con người xuống, đem con người, cái óc con người là ánh sáng xuống trần gian. Phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của trời ban. Mà chúng ta làm sai là tự hủy thôi. Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canada, người thống ta sống 100 tuổi, 90 mấy tuổi chuyện thường. Là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự. Và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa, họ chịu trật tự. Thì đâu có phải là sửa được. Cái xác chúng ta không có sửa. Sống không biết. Cha mẹ nói lại ngày sinh tháng đẻ. Chết không biết giờ nào. Thì chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết. Má nói lại con sanh năm nào tháng nào thôi, con đâu có biết. Rồi bây giờ chết cũng không hay. Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì? Đó, mất thanh tịnh, thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định. Sợ thiếu tiền thiền không định. Sợ thiếu quần áo cũng là thiền không được. Phải có tâm thì các gì, cái gì chúng ta cũng có. Các bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền. Ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình, xây dựng. Ngày nay có nhà, có cửa, cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban là cái tâm chúng ta càng ngày càng sáng lạng, thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới chỗ an cư lạc nghiệp tốt đẹp, thì chúng ta phải tìm một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn, và để độ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh.
Ngồi thiền mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên?
Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời. Nó sửa đổi càng ngày nó càng sửa đổi, mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổi. Là phải nhờ ngồi lâu nó thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Là phải thanh tịnh nhiều hơn, phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn. Là nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Và chúng ta nghĩ những chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều thì nó sẽ đi đến tới. Chứ quý vị hồi nào giờ đâu có biết anh văn, ra đây bây giờ nói anh văn lẻo lẻo. Tại học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Người ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả. Muốn rút ngắn thì phải hành lâu chút. Luyện võ thực cũng vậy, phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, khỏe mạnh.
Thưa thầy, sau kỳ tịch khẩu Bíp Bê, con có được dịp đi về với thầy ở Bí Kiên. Con có trình bày với thầy là con về Việt Nam để rời ngôi mộ của bố con. Thì thầy nói là chết đã, nếu chết ngoài 30 năm thì hải táng được rồi. Thì con về Việt Nam con cũng đi tìm, cũng may là nhờ hồng đức của bề trên thì con tìm thấy mộ bố con rất dễ dàng. Và sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con chết năm 1977 thì con cũng thiêu xong rồi con hải táng luôn. Thì bây giờ kính thưa thầy, con thắc mắc là bố con sinh ra con mà vì ở phải bỏ quê cha đất tổ ra đi, mà đến về thì con cũng bàn với mấy người con là để con về nếu mà tìm được cái chỗ đất mà để lại thì con để. Thì các con đồng ý là nếu ba về mà xuống Quan Âm Thiền Viện mà còn đất thì xin để ở đấy. Thì con về ngày trước ngày sau con xuống Quan Âm Thiền Viện liền. Thì Quan Âm Thiền Viện bây giờ thuần là công an họ ở. Thì bây giờ con không biết làm cách nào, đến lúc mà ra cái chỗ mà người ta để phần mộ của bố con thì con vào con nom thì thấy dán kiến, rồi họ làm cái cửa họ khóa như nhà tù. Thì con bảo thôi thì bây giờ chỉ có là để thiêu rồi đem hải táng. Thì thưa thầy, con thắc mắc là con trình thầy đây là đại hội mà đã nhờ ân điển của thầy quan sát rằng là bố con và vợ con như thế có được siêu thăng không thầy?
Bắt cứ là tù đi.
Dạ.
Cái đó là cái luật tiến hóa tự nhiên nó phải hết à. Không, các bụi trở về các bụi, mình lo chi những cái chuyện đó, không có gì. Mà nói người đời thì tâm mến cảm cha mẹ, tưởng là cha mẹ mình nằm đó. Nếu cha mẹ mà nằm đó mà đi chôn dưới đất mà còn sống được, nó chuyện mình tới đâu rồi? Không phải vậy. Nó phải trả cái phần đó, phần hồn nó phải tiến hóa. Sau 30 năm là nó đi luân hồi, không còn lo cái vấn đề đó nữa.
Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Cứ đem ra mộ ông bà rồi này kia cái nọ, rồi trong cả làm cho cả gia đình tranh chấp nhau, người muốn chôn cái này, người muốn chôn cái kia, cũng gây lộn nữa. Cái đó là chuyện vô ích. Nó rành mạch các bụi trở về các bụi rõ ràng, không chạy đâu. Phần hồn nó phải tiến hóa, luân hồi phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi, chứ không phải là hưởng thụ được đâu. Trừ phi ở thế gian chịu tu xuất được, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy cái xác bị hành hạ không đau lòng, cái luật tự nhiên như vậy không có đau lòng, chứ không có lo.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.